Bà này hồi đó là chống đối ghê lắm. À, đi ngang lấy chổi lông gà thọc lỗ tôi lỗ mũi thì Phật gì không lên núi Phật ở nhà tôi cũng như vậy. Đây, mà tôi ngồi mấy người nói tôi giống Phật đó, cái thọc thọc cái lỗ mũi này phá. Còn cái này anh đâu có bị phá. Anh chỉ có giữ chí mà thôi. Bây giờ anh biết cái đường chót của anh phải đi trở về với anh chứ không ai giúp anh hết. Những cái anh muốn giết cộng sản hay muốn làm cái gì nữa phải có sự sáng suốt. Mình phải ngon hơn nó. Cộng sản ở đâu có? Nó trong nhà quốc gia ra thành cộng sản. Bây giờ tại sao mình chung vô nhà cộng sản biến thành quốc gia? Mình phải thanh tịnh hơn. Mình không sợ. Mình dũng tiến, mình sáng suốt hơn nó, mình mới chiến thắng nó được. Anh thấy chưa? Những người cộng sản là con ông hộ này kia không, nó về nguyên con ông hộ không chứ đâu phải cái thứ cộng sản là thứ khác đâu. Có ăn học bên Tây đâu không? Từ trong nhà mà ra. Bây giờ mình phải thực hiện tình thương và đạo đức để ban rải trong nội tâm nó. Thì mình vô chiếm nhiều cơ sở. Lấy cái khí giới này. Anh muốn chiến đấu thì anh phải sử dụng cái khí giới tình thương và đạo đức để anh chiến thắng toàn diện thay vì chiến thắng một lúc rồi họ lấy lại. Anh thấy chưa? Cho chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, chúng ta nói một câu dễ đoạt thế. Tôi không có tham của anh không tham của tôi, biết cái tính chất tôi không có tham. Tôi làm là làm vì Thượng Đế để chuộc tội tôi thôi, thấy sự sáng suốt của tôi thôi, vun bồi sự sáng suốt của tôi thôi, thì mọi người mới tiến tới sự thành công dễ dàng. Còn cứ tranh luận hoài rồi gây giận lộn rồi cái núp ở trong cái tánh giận nhau đâu có làm ăn thành sự. Buôn bán nhỏ nhỏ cũng không thành đâu, nói chuyện làm việc lớn. Anh thấy chưa? Cho nên cái chuyện cơ sở của mình đang trụ trì, phần hồn của anh đang trụ trì. Trước kia tôi cũng như anh mà bây giờ tôi thấy rõ phần hồn tôi mới thấy rõ rằng phần hồn của mọi người đang quản lý cái tiểu thiên địa, không phải người khác quản lý. Cho nên mình phải làm chủ tình thế. Bây giờ anh thích giác anh trở về anh thực hiện, bây giờ anh thực hiện cái nội công trước, khỏe cho cơ tạng anh, để sự suy tư của anh càng ngày càng gia tăng và sáng suốt hơn nữa. Cũng suy tư những cái việc đó, nhưng mà anh khi suy tư rộng đi nữa thì anh thấy thế giới chưa có cộng sản. Chưa có cộng sản. Tài sản thì có. Lấy của người ta bỏ túi không. Không có cộng sản. Cộng sản không phải vậy. Thế giới, toàn thế giới, cả Liên Xô tôi cũng nói chưa có cộng sản. Chưa biết làm. Chưa thực hiện được tình thương và đạo đức. Ta sợ ta chạy mà đâu phải cộng sản. Chỉ có trời Phật mới làm được. Thấy chưa? Tình thương của Chúa mới làm được. Vô cùng ban bố cho chúng ta bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng được quyền hưởng trong sự thanh cao. Mà tâm trạng chúng ta nghĩa là làm để ban cho tất cả mọi người. Mọi người đừng thực hiện như vậy, nước chúng ta mới lành mạnh. Lấy cái hàng rào tình, lấy tình thương làm cái hàng rào đời đời bất diệt. Thì bất chiến tự nhiên thành. Không có đánh bằng súng, nhưng mà đánh bằng thanh điển, bằng tâm, bằng sự sáng suốt cao siêu. Phải khôn hơn họ mới thắng họ, thắng họ được. Còn ngu hơn họ làm sao thắng họ được. Mình còn cứ sân si hoài, cãi vã lẫn nhau, một cái việc làm không xong gì hết, rồi làm sao mà hô hào đánh người ta được. Phải thực hiện tình thương và đạo đức thì cái kỹ thuật mình cao, sáng suốt hơn, mình xây dựng hơn, thấy không, cởi mở hơn. Một ông tổng thống sáng suốt mà người dân không sáng suốt, ông tổng thống cũng bị lật đổ à. Toàn dân đều có trật tự thì cái nước nó vững vậy đó. Thế chưa? Bây giờ mình có cơ hội lập lại trật tự trong lúc mình rảnh tay này. Hồi trước anh ở Việt Nam anh bị quân sự nó bắt bỏ xe chạy hoài, anh bây giờ hết rồi. Anh lập lại trật tự để anh về, anh thực hiện cái ý muốn của anh. Mà trong cái ý muốn của anh là thật sự tình thương và đạo đức. Bây giờ anh mới nhớ quê hương nhiều hơn. Anh thương yêu những người còn lại. Anh thấy chưa? Cái cơ hội cho anh thực hiện tình thương và đạo đức đó là khôi phục cơ độ. Vua không biết yêu dân, mà dân không biết yêu vua thì nó phải sụp đổ rồi chứ gì. Thì bây giờ cái cảnh đó đang hiện tại xứ Việt Nam bây giờ. Vua không biết yêu dân, mà dân không biết yêu vua. Hồi trước ai nói tới Bác Hồ cũng hướng về Bác Hồ, bây giờ nó xây lưng rồi thôi. Cái chuyện đó cái bài toán dễ đó, mà cần phải tính, con nít không biết tính mà. Anh thấy không? Tại sao ông cán bộ ông bỏ xứ ông đi, mà tôi không phải cộng sản, tôi đi đúng rồi, anh thấy không? Cái chuyện gì vậy? Mình thấy rõ rồi. Cho nên hai ba hiệp như vậy lặp đi lặp lại rồi nó mới đoàn kết, lúc đó nó mới tộc. Cái cơ hội cho người Việt Nam thức giác và sẽ đoàn tụ vinh quang hơn. Bây giờ chúng ta lặp lại trật tự, không có gì hết, cứ lo lặp lại trật tự là đủ rồi. Thượng Đế không bảo chúng ta, đưa chúng ta ra đây được, sẽ đưa chúng ta về. nếu chúng ta biết ngày. Thấy không? Chứ ở đây nghĩa là Thượng Đế cũng chuyển họ mình tới đây rồi có thấy ai lợi dụng mình đâu. Phải không? Rồi cũng mình cũng được tự do, đàm đạo tự do, hội họp tự do, gặp những bạn bè mà để lập lại trật tự trong tìm sự sống trong lễ sống của chính mình.
Xin phép thầy. Lần đầu tiên con đến gặp thầy ở đây, nhưng mà con đã biết thầy cũng cách đây mấy tháng nhờ một người bạn là anh Thiền. Thì chắc thầy cũng biết anh Thiền thì tu với thầy cũng lâu rồi. Gia đình con đây Phật giáo, thì con xin hỏi thầy theo thưa thầy cái pháp tu theo thầy thì có đối với bên Phật giáo có cái gì nó đã bị đả phá hay là có sai biệt không, có tai hại hay là
bởi vì bên Phật giáo á thì kinh kệ rất nhiều, hình Phật rất nhiều, nhưng mà người ta đọc kinh á chưa hiểu cái lý kinh, tại sao mất trật tự. Bây giờ cái pháp này á lập lại trật tự, mình lọ rõ lời Phật nói là Vija, lúc đó mình thật sự kinh mến chư Phật chư tiên và mình phải trở về với Phật tánh. Cho nên Phật đã lưu lại Phật Thích Tâm, các con là Phật, nếu các con không muốn đi thì các con sẽ là Phật, còn các con không đi thì các con là ma quỷ. Đức Phật nói rõ ràng, thấy chưa? Cho nên không nên dùng lý thuyết và quên thực hành. Còn cái pháp này là lập lại trật tự để hiểu những cái gì mà mình đã kính mến từ xưa đến nay, thực chất của nó là cái gì. Vậy thôi. Cho nên cái pháp này không phải là Phật giáo tu được, Thiên Chúa giáo tu không được. Người nào cũng tu được, ông buôn bán cũng thành Phật. Nếu mà ông biết lập lại trật tự thì ông thấy cái kinh vô tự trước con mắt, cái vay trả định luật trước con mắt, cái ông buôn bán cũng tu được. Cả một cái chùa kinh ngay trong cái tiệm buôn, thấy không? Cứ thu hút động loạn phản động lực đủ thứ trong đó, nó giáo dục ông phải chừa bỏ những cái tánh tham và thực hiện trong tình thương và đạo đức đó. Chứ còn chính trị quân sự đều có quyền hướng thượng để tơ Phật. Cho nên mọi người đã tin Phật và chưa lập trật tự thành là không có đón nhận những gì mà Phật giảng. Cũng như một ông thầy triết lý trong trường, ông giảng tới triết, có nhiều chú nghe tới triết rồi buồn ngủ vì nó mất trật tự. Mà triết đâu phải dễ nói, không phải dễ nói, cảm động lòng người lắm, nhưng mà nó không có trật tự, nó nghe nó mệt quá. Ra uống ly bia sướng, nghe ông này giảng moral hoài mệt quá, phải không? Nó có những học sinh đó vì trình độ chưa tới. Còn chúng ta tập cái pháp này là thanh lọc khứ trực lưu thanh và trở về với trình độ sẵn có của tâm linh, thì lúc đó anh mới đón nhận, anh mới dám nói rằng Phật giáo là cái gì. Chứ bây giờ anh nói Phật giáo, ông Phật cũng chưa có nhìn nhận. Tôi nói thiệt không, Phật giáo gì, giáo dạy mình cái gì mình không có làm đúng. Anh nhìn nhận là mình không làm đúng. Mình tới chùa thì mình thấy vậy, nhưng mà về nhà mình cũng sân nè, có cái sân không mà làm không đúng à. Còn cái pháp này nó sẽ tiêu diệt, nó giải tỏa cái sân si, nó mở lượng từ bi, nó thấy mọi người là nó, sung sướng vô cùng. Lúc đó nó mới thấy kinh A Di Đà là cái gì, của quý của trần gian mà không ai biết. Bất cứ cái kinh nào, kinh Lăng Nghiêm, kinh gì cũng là của quý, để nhắc lại hành động của kẻ thành công. Mà mình không hành động làm sao mình đạt tới thành công? Mình chỉ có vung bờ cái lý thuyết không thì mình tự tạo động loạn, còn lấy tay đập ngực thôi chứ làm gì, phải không?
Việc hỏi. Thưa vị nào có thắc mắc thì xin dùng micro để tiện việc thâu thân.
Chưa tu, đã bắt đầu tu cũng đều đang thắc mắc ở trong cái giữa hồn và vía. Thành ra cái đó mình phải qua nhiều giai đoạn, bởi vì mình là người chấp nhận và khai triển cái tiểu thiên địa sẵn có của bề trên đã ban cho mình, có một cái cơ cấu tự động sáng suốt cởi mở. Thì sự di động trong cơ tạng của chúng ta phải biết và tự kiểm soát. Cho nên đó các bạn sẽ thấy sự di động của trong cái tiểu thiên địa này, vía phải chuyển. Và để chuyển để làm gì? để cho phần hồn thức những cái báo cáo xác đáng thượng trung hạ trong cơ thể của mọi người để hiểu, rồi từ đó chúng ta sáng suốt, kêu dũng trong sáng suốt chứ không phải dũng trong cái sự kêu bằng tối tâm. Dũng trong tối tâm là dũng đánh đập, còn dũng trong sáng suốt là dũng tiến qua vô cùng. Cho nên phải ngộ những cái cảnh đó. Khi mà các bạn thiền rồi, các bạn nằm xuống rồi, cái điển nó tà chạy xung quanh trong cái bản thể đó, và chỉ có giao cảm cái chuyện của trần gian và ở những cái tầng số thấp. Cho nên chúng ta phải học hỏi, và đó là cái cơ hội để mở những sự thắc mắc. Rồi còn tu lên tới cao rồi thì cái cảnh không nghĩa lý vì gì với chúng ta hết. Ban đầu thì thích thú, nhờ đó nó dẫn tiến và để minh cảm nội tâm nội tạng. Rồi một thời gian các bạn sẽ đi tới cái nhiệm vụ sáng suốt, hư không đại định, là chỉ biết được hào quang và phát triển vô cùng. Lúc đó cảnh là ta, ta là cảnh, mới là nhận cái nhiệm vụ để truyền pháp, là chúng ta hòa với mọi trạng thái. Khi chúng ta đến chỗ nào thì chúng ta cũng có thể làm an tâm mọi người. Cho nên còn thấy vía mà nằm đi đây đi đó thì còn có sự cãi cọ và còn có sự trì trệ, nhưng mà nhớ đó là cái tâm thức. Bây giờ chúng ta lấy cái thế gian làm thí dụ, lấy cách nào để làm thí dụ cho nó rõ hơn. Từ ở nhà có nhiều vị đi tới đây cả tiếng đồng hồ, hỏi quý vị biết bước qua biết bao nhiêu cảnh rồi, nhưng mà mục đích của quý vị đi đâu? À, đi tới đây để tương ngộ và tìm hiểu sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cái mục đích tối hậu của chúng ta là hòa tan với mọi người để hiểu với mọi người, hiểu tất cả những cái gì sáng suốt mà mọi người đã sẵn lòng công hiến cho chúng ta. Rồi hỏi cái nào là chánh, cảnh chánh hay là sự sáng suốt chánh. Đó, bây giờ các bạn thấy rõ rằng rốt cuộc cũng phải về với sự sáng suốt căn bản của chính mình, mình mới hòa tan với hư không đại định. Hư không đại định là mọi trạng thái. Trước mặt các bạn là hư không về đời đây, nó cũng chuyển chạy vô tâm can tỳ phế thận mọi người, nó vẫn làm việc. Rồi còn cái sáng suốt tối cực ở bên trên nữa, thì thấy nó thanh nhẹ, nhưng mà nó làm việc còn mạnh hơn những cái trước mắt của chúng ta. Nó xuyên qua tất cả vũ trụ và vũ trụ. Cho nên sự sáng suốt đó nó vô cùng. Cho nên các bạn phải nhớ rằng khi các bạn thấy cái này kia cái nọ, các bạn được có cơ hội mở những sự thắc mắc của nội tâm và an ủi một phần trong cái cơ duyên tu hành. Và từ đó chúng ta sẽ tiến lên nữa, và chúng ta phải đến vô cùng sáng suốt thanh tịnh. Lúc đó mới thật sự là tâm động thần trí, được cơ thể chúng ta hòa với càn khôn vũ trụ, hòa là một. Lúc đó chúng mới thấy rõ rằng Đức Thích Ca đã ngồi thiền ở dưới cây, và từ ngài phát quang ra một hào quang trên đỉnh đạo. Cho nên các bạn đi làm vòng trong mình, từ dưới chân đi lên, rồi rốt cuộc các bạn phải quy tụ ngay trụ đảnh trên bộ đầu. Lúc đó các bạn mới thấy rằng hình của Chúa, hình của Thánh có. Có một vòng sáng ở trên bộ đầu. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta sẽ dù sử dụng cái vòng sáng đó. Nếu chúng ta là y sĩ, chúng ta sẽ sử dụng cái đó để chuyển truyền cảm cho người bệnh trong lúc ta đến gần người. Và sự cầu xin cho chúng ta có thể cởi mở được tâm linh của đối phương. Khi chúng ta cất tiếng và tưởng tới Thượng Đế, chính người bệnh đó là Thượng Đế, chúng ta mới giải được tâm hồn của người đó. Vì Thượng Đế đã gửi con ngài xuống thế gian học hỏi ô trược, nhưng mà bị trì trệ và thiếu dũng, cho nên nó kẹt ở trong cái bệnh. Cho nên chúng ta phải dìu tiếng nó để cho nó dũng lên hơn. Và đang thấy cái chuyện đang có, đang hành hạ nó đây, là chính nó đã trì trệ, chậm trễ, nó mới thọ lãnh cái này. Cho nên nó cương quyết vượt qua để tiến tới đấng toàn năng sáng suốt vô cùng, thì bệnh hoạn của nó chắc chắn sẽ bớt được 50-70%. Cho nên nhiều người đi cầu nguyện cho bệnh để hết, và ý chí của người cầu nguyện đó phải thực hiện có phần thanh điển trên bộ đầu, thì vừa nghĩ tới là bệnh nhân cũng đủ đỡ. Chứ không phải là cầu nguyện nhờ bên trên, nhưng mà ý chí chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế hòa đồng, và Thượng Đế đã tạo chúng ta, Thượng Đế luôn luôn thường trực trong ta và trong người bệnh. Cái sự chuyển tiếp cứu trợ đó quan trọng. Cho nên một thời gian nào các bạn cũng thích đi chữa bệnh, rồi cũng thấy mình xuất hồn xuất vía đi trị bệnh nhân và muốn thực hiện để cứu đời tại thế, thì lúc đó các bạn chỉ vón vẹn giữ cái phần thanh điển để độ nhân cứu thế. Thì luôn luôn chúng ta sẽ thực hiện trong cái công tác của Thượng Đế và tiếp tay Thượng Đế để cứu tất cả mọi người. Chính những người bệnh đó cũng là Thượng Đế, mà Thượng Đế còn bị trì trệ, chúng ta phải độ cho nó tiến qua, hòa đồng với chúng ta, thì chúng ta đồng trong một gia đình sáng suốt và đồng trong cái hào quang vô cùng tận của Thượng Đế, thì không còn mê chấp tại thế nữa. Thì cái chuyện tu càng ngày càng khép mình tu, khép mình để cứu độ chúng sanh mà không biết suy tính gì hết, chỉ lo hóa giải cho tất cả những cái tầng ô trược của nội tâm nội tạng của chúng ta và sự đối diện của chúng ta. Cho nên một thời gian các bạn có thể phá mây được, rút thẳng bộ đầu, các bạn nghĩ tới mây, cái đám mây nào, và các bạn nhắm con mắt xuất lên, thì các bạn muốn làm tan cái đó cũng được nữa. Cũng như bây giờ tôi nói đây, tôi tới đây, tôi nói chuyện với các bạn, tôi cũng đã phá mây, là làm những sự nặng trược của nội tâm các bạn đều tiêu tan. Sau khi chất vấn nói chuyện đàm luận với tôi, thì cái luồng thanh điển của tôi nó chuyển cho cái sự tâm tối của nội tâm nội thức của các bạn, nó tiêu tan và nó trở về căn bản thanh nhẹ. Cho nhiều vị muốn đến đây hỏi chuyện với tôi rất nhiều, thắc mắc. Nhiều người thậm chí muốn tới ăn thua với tôi, nhưng mà một thời gian dòm thấy tôi rồi cũng không có gì. Chính cái chú này là trước kia ở Phan Thiết đi máy bay tính vô đánh tôi bạc tai này, hỏi nó phải không? Để quanh bạc tai của tôi sao? Vô con nên đây thấy ông dễ thương quá. Tôi nói sẵn cái tay rồi, chỉ tới quanh cái bắp là hết rồi. Nhưng mà tới cái tầm thanh điển á, quá giải cái sự trượt. Bởi vì điển là nước, nước là điển tương nhau, một cái sức mạnh á, nó quá giải một cái không còn cái gì nữa. Thì nó tới nó nói, con nói thiệt, con vô đây đánh cậu bắt tay thôi. Nhưng mà tới đây sao cũng như không còn đánh được nữa. Thấy dễ thương quá, thôi cho một cái. Thì chính nó là đọc, sắp đặt chương trình từ Phan Thiết vô đó. À, ngày nay nó có bằng chứng. Nếu tôi qua đây tôi nói không có ai, không có ai tin, cho bây giờ chú này là có bằng chứng. Nó trước nóng lắm, tánh nóng lính mà, nóng lắm à, cho nên nó nhờ cái nóng đó, cho nên vung bờ cái nóng đó để nó tu cho cái vía nó xuất nhẹ. Những người tánh nóng tu pháp này thấy dễ thấy xuất lắm, dễ thấy sáng lắm. Rồi một thời gian các bạn phải nhớ nghe lại những cái gì tôi nói. Bạn là vô cùng, bạn không bị giới hạn bởi cảnh. Bạn phải hòa tan trong những cảnh gì mà bạn thấy. Trong cái lúc ngủ thấy, cặp mắt mở thấy, thì nó cũng vậy đó thôi. Cảnh nào cũng ở trong cái khổ, nạn để tiến hóa. Mà người thế gian đang lâm vào trong cái thể xác này là trong cái cảnh khổ nạn và để tiến hóa về phần hồn, để đạt tới sự sáng suốt, mở mang trí tuệ và sống trong hòa đồng thực tế hơn. Rồi các bạn có gì thắc mắc không? Nãy ai hỏi?
Dạ thưa thầy, trong kinh Địa Tạng Vương có nói về cái sự tái sinh của các vị thần.
Dạ thưa thầy, ở trong kinh A Di Đà đó có một đoạn nói rằng Phật Di Đà ngồi tịnh bắt được điện, mà có do vô vi thánh giáng xuống Hà Đào Thành. Và như vậy đó thì ta có thể hiểu được rằng vô vi thánh hay là vị cứu tinh xuống để cứu trợ không? Và như vậy đó thì Phật giáo với lại Công giáo đều một sự giảng dạy như nhau. Theo con hiểu đó thì vô vi thánh là Holy Spirit, tức là thánh linh. Bởi vậy cho nên rằng cái sự phân chia tôn giáo này sang tôn giáo nọ sự thực sẽ không có. Tùy thời gian, tùy không gian mà Thượng Đế mặc khải giảng dạy cho loài người bằng những cái hình thức cũng như là ngôn ngữ khác nhau mà thôi. Có phải vậy không thầy?
Đúng như vậy. Cho nên người tu cũng như Phật Di Đà tu thì Ngài đã hướng thượng và thanh giải lấy mình. Cho nên Phật là thanh nhã mà thôi. Rồi từ đó, như tôi nói ở sơ mơ, chúng ta phải đón nhận. Mà có cơ sở đón nhận không? Có cơ sở đón nhận, chúng ta thấy vô vi đến với chúng ta trong cái thưởng thức. Thì còn ở thế gian á, nó phải phân cách. Vì sự ngu muội của thế gian còn trần trực rất nhiều, nếu không phân thứ tự thì nó loạn. Còn tu về vô vi á, thì thứ tự trong sự sáng suốt thì không có loạn. Còn cái sự thứ tự ngu muội tại thế, cho nên phải có sự kêu bằng quản lý khống chế. Mà quản lý khống chế vô chỗ nào? Tùy cảnh. Người này cũng tuổi tôi mà tại sao nó khổ vậy? Người kia cũng tuổi cũng thọ tôi là tại sao nó sương? Ví dụ vậy. Đó là sự khống chế và dẫn tiến. Cái tử vi để cho ta thấy rằng trật tự của mặt đất bắt buộc phải vậy, phải chấp nhận. Thì từ đời mới bước qua đạo để học hỏi tiến qua. Cho nên người ở thế gian người ta đặt ông Phật tên này, ông Phật tên kia, ông Phật tên nọ. Như sớm mơ tôi đã giảng dạy rất rõ rệt. Để chi? Để có trật tự. Vì con người thế gian phải dẫn dắt trong trật tự. Vì nó còn tâm tối rất nhiều, mà nó tự cho nó là hay. Mà chính cái đó chúng ta cũng có phần ở trong đó. Cho nên ngày nay chúng ta thức giác rồi, chúng ta cần sự hòa độc. Hòa là một, nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Thì ý chí của chúng ta ở đây trụ rồi, chúng ta thấy ta chuyển tất cả cho châu thân phải làm việc theo ý chí muốn của chúng ta. Nếu ý chí chúng ta hòa đồng thì tất cả dưới này nó đều thanh tịnh hòa đồng. Và nó có thể cất cái bệnh, trong khi chúng ta cất tiếng muốn xuất pháp thì cái bệnh phải ngừng. Thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đó, đối với người tu thì khác. Nhưng mà người đời nó hụt hạt. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta đi dự họp những cuộc tranh trị, chúng ta thấy mệt quá. Nói gần một ngày không xong việc gì hết. Người này cãi một lý, người kia cãi một lý, rốt cuộc thiếu hòa đồng, thiếu đoàn kết. Thấy không? Còn chúng ta tu này dễ quá. Hiểu rồi, tới mà có họp muốn làm gì, cái chuyện đó không có nghĩ. Tôi có 100% mà xài tôi 20% ăn chung gì. Tôi không có tính. Vì mình có một sự sáng suốt vô cùng trong nội thức rồi, thì cái chuyện đó không nghĩa lý gì. Cũng như mà một cái bài vở để dẫn giải sơ sơ bên ngoài, chứ không có thấm thía gì cái chuyện mà ta đừng làm chính trị ở đây. Không phải ở trong nội thức, chỉ ở ngoài mà thôi. Thành ra đàm đạo tất cả thế giới, quốc hội này, quốc hội kia, quốc hội đó, ăn rồi ông cãi đã cho tới chết. Rốt cuộc ông không biết ông là ai mà cãi hoài thôi. Cho nên mất thì giờ rất nhiều. Thành ra có nhiều mất thanh nhàn. Thấy là có địa vị cao nhưng mà hỏi lại thế nào? Mất thanh nhàn, nhức đầu bất trị. Mất thanh nhàn mới lo cái vấn đề cãi ngày mai, chứ không có lo cái vấn đề nữa. Hòa đồng sáng suốt dẫn giải tới vô cùng, không có lo được cái vấn đề đó. Cho nên đời nó khác.
Thưa thầy, còn tội trên thiên đường đó, là tội thế nào?
Tội trên thiên đường là mình bước ra được. Có những người mà xuất hồn được mới giai đoạn đầu tưởng mình là khá rồi, mình thấy mình mạnh rồi, nhưng mà mình không tiến tới cõi vô cùng thì mình phải đi trở lộn xuống như vậy nữa. Là sự tâm tối. Cái sự tâm tối đó nó đem mình đi trở lộn xuống. Cho nên nhiều vị tu mới được một phần sáng suốt, xưng ta đây là thầy lãnh đạo tinh thần à, rồi tổ chức hội này hội kia hội nọ, rồi trong đó gặp lũng cũng lâu thôi. Thì bây giờ phải hỗ trì. Mà hỗ trì theo gì? Theo đại đa số. Vì tất cả những người theo mình chưa có tu như mình, thấy không? Thì nó động loạn, thì nó lôi cuốn cái chiều hướng nó động loạn. Thành ra cái phần dẫn tiến tinh thần này phải bị đọa một lượt. Cho nên đằng này chúng ta không có. Pháp này là pháp của bạn, ông ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm lại bạn. Và gánh vác những gì nợ nần từ tiền kiếp tới bây giờ bạn phải thanh toán, chứ không có ai có thể giúp bạn được. Còn người truyền pháp với bạn mới kêu bằng thầy, nhưng mà chính bạn cũng là thầy. Kêu thầy cũng như tao với mày, người nào cũng thầy thể xác hết. Cho nên chúng ta đi trong cái thuyết hòa đồng, công bằng, phá chấp phá mê là vậy. Trong cái tình bạn chúng ta luôn luôn giữ trong khăng khít xây dựng và tiến tới. Cho nên tôi bây giờ ở thế gian, tôi yêu cầu nhiều lần nhưng mà không được. Nhưng mà mọi người kính mến kêu thầy, thì tôi bây giờ tôi thấy rõ mọi người cũng là thầy. Bởi vì thầy thấy xác, ông nào cũng thầy thấy xác, thì ông thầy nói chuyện ông thầy thì tao với mày thương yêu không có gì hết. Cho nên mình phá được cái chữ đó rồi, không có sao nữa. Không có chấp, cũng như những người tu ở pháp khác. Thấy ông thầy thì phải sợ, đằng này không có. Thấy ông thầy giỡn chơi được, không có cái gì hết. Anh em trong tình thương, rõ cả càn khôn vũ trụ là huynh đệ hết.
Thế thầy, đấy là tội phạm thiên nhan. Thế còn tội mà tổ tông đó là thế nào?
Tội tổ tông là đối với cái chữ hiếu. Mà con người tu mà không biết chữ hiếu thì tu mà quên mình, không biết lo sửa sẵn ở trong này, là con người bất hiếu. Xưng danh tu mà thiếu tu, cái câu tôi nói vậy. Bởi vì chúng ta tu phải tu bổ sửa chữa nội tâm nội tạng mới là thật sự có hiếu. Hỏi chứ bây giờ cha mẹ thấy đứa con bệnh chịu không? Đứa con mà biết lo lắng cho nó được tráng kiện, cha mẹ mừng. Nó không bao giờ bất hiếu. Nó biết cha mẹ thương nó chứ không phải cha mẹ đợi ăn món quà của nó. Nó biết lo cho nó có trật tự, và nó biết hòa hợp với đại chúng để sống trong cộng đồng cởi mở, thì cha mẹ an tâm trong chính xứ. Còn nó mà không biết, mà nó chỉ lấy cái ý chí của nó mà nó đi cai trị thiên hạ, thì rốt cuộc cái thể xác nó bị nạn. Cho nên những nhà cách mạng bị ám sát, bị đủ thứ là vì không biết mình, mà chỉ đi bên ngoài không. Thì đâm ra người ta cảm thấy mình độc tài, họ giết lại chỗ đó. Mình phải san sẻ sự công bằng sẵn có của mình cho mọi người, thì họ thấy trách nhiệm chung, cho không phải một ông tổng thống có thể làm được việc gì.
Dạ thưa, về tội tổ tông mà con muốn vấn thầy đó, là tội tổ tông ở trong Kinh Thánh do ông Adam và bà Eve phạm tội bất tuân lệnh, bất tuân ý của Đức Chúa Trời, cho nên bị đọa xuống trần gian. Và khi bị đọa xuống trần gian thì mới sinh ra con cái, và con cái và do đó mới bất toàn hảo, và cho nên phải tu tập để trở lại với Thượng Đế. Dạ thưa, thì con muốn hỏi thầy, tội tổ tông đó là có một ý nghĩa biểu trưng hay là tội
không thật? Khác cái vấn đề tôi nói, người ta khuyên tu và cho người biết như vậy thôi. Chứ còn cái định luật nó cũng nói về Adam và Eve hai người không, thì ông dòm sách ông thấy đâu ai thấy vụ đó. Mà kỳ thật nó không phải vậy, bởi vì họ luồng hào quang xuống vô cùng trong sự tiến hóa của quả địa cầu, không phải hai người đó. Nhưng mà ta lấy cái lý để ta dạy con người hướng thượng, vì bất hiếu thiếu sáng suốt ngu muội mới xuống thế gian, bị cái cảnh phân tán, mà tiếp tục phân tán nữa là không còn cơ hội để trở về.
Thưa thầy, cũng ở trong một cái điều thắc mắc như vậy đó, con hiểu được rằng khi mà một người tướng cướp mà bỏ dao, phát hùng tâm dũng trí, thì người đó tu có thể thành Phật. Mà trong trường hợp ngược lại thì không có thể, là một vị đã đắc vị Phật quả mà lại cầm dao phạm tội. Nhưng mà trong cũng trong Kinh Thánh có một trường hợp là thiên thần Lucifer đã mang tên là người mang ánh sáng, tất nhiên là cũng định nghĩa cũng như là một vị Phật. Phật cũng là người mang ánh sáng có hào quang. Thế thì cái tội của Lucifer theo Kinh Thánh dạy thì là vì tội ngạo mạn, tưởng mình đã bằng trời, nghịch với trời, cho nên bị đọa làm quỷ. Thì đấy là cũng là có giá trị biểu trưng hay là chuyện có thật?
Cái chuyện đó là đối với lý thuyết thế gian, là người viết sách tại thế gian họ còn chấp. Cho nên họ thấy rằng cái người sáng suốt kia mà còn chém giết bị nạn, cho nên phải bị đọa. Đó cũng là cảnh cáo người người tu. Và cái cảnh cáo đó là dẫn đường cho họ đi thẳng tới sự sáng suốt của người thánh đó. Cho nên chúng ta đừng sai lầm tưởng là cái lý đó là lý thẳng từ trên, nhưng mà lý đó là lý của thế gian tạo. Cho nên nghe kinh thánh, đọc sách kinh, đoạn nào chân, đoạn nào giả chúng ta thấy. Như bây giờ chúng ta có hội họp trong ngày nay, mà cái người mà chép băng sai một chữ thì chúng ta lật cái băng có bằng chứng, hồi xưa không có. Tam sao thất bổn. Cho nên cái tôn giáo là tự do phát triển tâm linh, không có ai hạn chế, không có quyền hạn chế được. Thượng Đế đã ban ơn cho tất cả mọi người phải được tự do phát triển, không nên dùng cái tổ chức để khống chế và căn cứ trong cái kinh mà trong lúc mình giải không thông và buộc họ phải nghe mình. Đó là cái đội tội tổ tâm còn nặng hơn cái tội mà ông nói Adam và Eve. Cái đó nặng hơn. Cho nên địa ngục hàng nay, hàng ngày bây giờ chưa đầy người. Tu dữ lắm, thế gian nghe nó có tiếng danh gia dữ lắm, đủ thứ hết, mà rốt cuộc quỳ một chỗ không cục cửa nổi. Cái đó vì cái tội ngu muội mà thôi. Cho nên chúng ta ở trong cái giới chúng ta tu đây, nghĩa là lặp lại trật tự của mọi người để thấy sự sai lầm của tiền kiếp. Tiền kiếp anh đã độc tài, khống chế một số người, bắt buộc người ta tu, anh bị đọa. Bây giờ anh đại nguyện của anh trở lại để lập lại một cuộc tốt hơn, thì anh phải xây dựng và bỏ cái bản tánh còn dư độc tài đó phải bỏ, mà đi trong hòa đồng để tiến hóa với mọi người. Cho nên cái vô vi này sẽ khám phá ra tất cả những cái gì mà ngu muội, mà ta cho là chân lý không tròn, mà đem được bố hóa trong nhân gian một cách bất chánh như vậy, mà họ còn duy trì nữa thì một ngày đó họ sẽ thức dậy.
Thưa thầy, nói đến đạo đó, tức là nói đến lý, xin thầy dạy cho cái lẽ lý của đạo.
Cái lý là chỉ gieo ý niệm thôi. Cái lý đạo là gieo ý niệm thôi. Người đã thành công đem cái ánh sáng chỉ đường chỉ lối để gieo ý niệm, nhưng mà cần nhất là người thu được ý niệm nó phải hành. Lý chỉ gieo ý niệm. Cho nên trong cuộc họp cả toàn thế giới chỉ là đưa lý và gieo ý niệm chứ hành không nổi. Cho nên lý thuyết cách mạng tại thế gian tuyệt đỉnh. Trước kia người ta nói cộng sản hay lắm, nhưng mà ngày nay họ chán chê rồi, thực hành không nổi. Thực hành rồi mới thấy, thấy không? Cho nên ta thực hành rồi ta thấy sáng hay là tối. Đó.
Thưa thầy, đúng như vậy. Con nhận thấy rằng đạo pháp đó, suy vi cũng có lẽ cũng có cái lý như vậy. Chúng ta ở bên Á Đông, chúng ta có đạo Nho cũng suy vi để tạo một đống hủ nho. Chúng ta có đạo vô vi của Lão Tử cũng suy vi để tạo ra huyền bí và huyễn hoặc và dị đoan. Bên đạo Công giáo thì thờ Chúa trong lòng thì thờ ở ngoài thánh đường, cũng tạo ra một triều đình và để làm cho cái lẽ đạo nó sai. Chúa dạy rằng phải xả thân cầu đạo và xả phú cầu bần, thì chúng ta không nhiều thì ít đều trở thành những người giàu có của thế gian, ít nhất là trong một thời gian. Thưa thầy, có phải rằng vì ba đạo chính của nhân loại đó đã thiếu pháp môn tu? Con hiểu rằng Khổng Tử ngài có dạy là thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo. Thầy cũng nói đến chữ đạo, nhưng mà không ai giữ được cái lẽ đạo và không ai biết tu đạo phải làm sao, theo pháp môn nào. Và bên đạo Lão cũng vậy. Và bên đạo Công giáo thì tuyệt nhiên, con là người Công giáo, con không có được một pháp môn tu, nhưng con hiểu rằng Đức Chúa trước khi thọ nạn ở trên cây thánh giá thì đã vào trong sa mạc để mà thiền định phối thiên với Đức Chúa Cha trong 40 ngày. Và có lẽ ít nhất trong 12 vị thánh thông đồ thì 11 vị trừ Judas đã từ vẫn chết, thì 11 vị chắc cũng phải được Chúa dạy cho một pháp môn tu nào đó mới có thể thành thánh được mà trở về Chúa được. Còn tất nhiên là con chiên từ 2000 năm nay, con thấy rằng riêng con rất thấy khó khăn về công việc giữ đạo. Chỉ vì 10 điều kinh thánh rất là giản dị, nhưng mà rất là khó khăn vô cùng. Và đặc biệt trong 10 điều kinh thánh thì có 3 điều nói về sự dâm dục rồi. Dâm dục trong tư tưởng cũng là dâm dục, cũng là một trọng tội. Nhưng mà biết như vậy mà tội vẫn làm, là tại vì làm sao? Là con nghĩ rằng vì không có pháp môn tu. Và Khổng Tử thì Ngài nghe như rằng pháp môn tu của Ngài là thiền nhạc. Ngài nhạc trong thiền, Ngài thiền trong nhạc. Nhưng mà kinh nhạc mất, cho nên môn đệ của Khổng Tử không có ai theo kịp được đạo của Ngài. Còn đến Vô Vi thì tất nhiên là đức được hiểu rằng không làm gì cả ở thế gian này và xuất thế hoàn toàn. Thì tất cả 3 đạo lớn của nhân loại có trách nhiệm gì đối với sự giáo huấn chúng sinh? Và hay là đấy cũng là một ý của Thượng Đế muốn cho để mình tự tu tự học, học đủ thứ hết, mà rồi đến lúc cuối cùng Thượng Đế mới mở cho một con đường và ban cho một pháp tu để mà biết đường mà trở lại với Thượng Đế.
Tất cả những tôn giáo, 3 đại tôn giáo ở thế gian cũng có người thành công, chứ không phải nói hoàn toàn không có, có người thành công. Nhưng mà cái số rất ít, cái số rất ít. Còn cái chuyện mà Thượng Đế đã an bài cho mọi người luân thọ, luân hồi học hỏi, thì đương nhiên mỗi mỗi điều tiến tới sự quân bình nó mới thay đạo. Nhưng mà tiến chậm. Còn bây giờ chúng ta được cái pháp mình cho đó là chậm, nhưng mà nó phải tiến chậm. Bây giờ cái dân trí nó khác rồi. Hồi xưa dân trí nó thấp. Những vị thánh mà theo Chúa đó được thánh là vì chỉ giữ một đức tin trọn lành đối với thánh, họ mới tới thánh giới. Thánh giới đối với vô vi không phải cao, có đức tin là có thánh, đi tới đạt tới thánh giới. Cái đức tin đó mới giữ cái thánh trọn lành, lập hạnh tốt, đi tới thánh giới, tu tới tột đỉnh của bên Thiên Chúa giáo, đi tới thánh giới. Còn những cái đạo khác cũng như đạo Khổng này kia kia nọ cũng vậy, đang xây dựng dân trí. Rồi trong cái dân trí đó nó mới tìm ra cái đạo. Đạo lão cũng vậy nữa. Từ đạo lão cũng vậy nữa. Rồi lần lần nó đi tới, mới tìm ra cái phương pháp. Có người nhiều phương pháp, người dùng duy thức, là ý niệm duy thức, để tìm cái sự sáng suốt vô cùng của tâm linh. Họ tự tìm tòi. Cho nên tôi rốt ráo, rốt cuộc là mình phải tâm ra mình mới kêu bằng hiểu đạo. Nếu còn chưa tâm ra ta là ai, không bao giờ hiểu đạo. Mất sự quân bình. Nếu tâm người khác thì mình mất sự quân bình. Hồi nãy giờ mình nói Chúa này, nói Phật này, nói đủ thứ, mình mất quân bình rồi, chơi giới rồi. Mà mình trở về với mình, tôi tầm tôi mới có quân bình. Thì tôi tầm tôi là tôi mới thấy đạo, mà đạo trong tôi, lúc đó tôi mới phát triển vô cùng. Cho nên ngày nay chúng ta mọi người thực hiện về vô vi này, trước kia cũng không đạo Khổng thì đạo Phật, không đạo Phật thì đạo lão, không đạo lão thì Thiên Chúa giáo. Chúng tôi từ nhỏ tôi cũng Thiên Chúa giáo, thì tôi cũng summer nào cũng quỳ cơ hết để được cầu học cho nó giỏi vậy thôi đó. Thì hồi mình đi học thì mình phải theo đạo rồi, nhưng mà rốt cuộc á thì chỉ có gây đức tin hơn, bởi vì các ngài đã thấy chư thánh đã thành công nhờ đức tin, cho nên các cha truyền bá tới con chiên kêu phải tuyệt đối tin nơi Chúa thì được cứu rỗi. Nhưng mà mấy ai đã tuyệt đối? Vì đời nó thu hút. Tại sao nó thu hút? Vì cơ thể của nó mất trật tự, cho nên bị ngoại cảnh thu hút. Cho nên phân ra cảnh đời và cảnh đạo. Các cha tu có kiểm soát hàng ngày thì được nhẹ hơn. Còn người đời thì nó bị không có kiểm soát. Khi nó vô nhà thờ thì nó chỉnh chút thôi, từ nhà thờ về thì ở đời nó lôi cuốn rồi đó, cho nên bị kẹt ở chỗ đó. Rồi nó cảm khoái những chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi nó đổ thừa Chúa ban cho nó hết rồi. Thành ra nó bị trì trệ. Nhưng mà ý muốn của nó là Thượng Đế muốn, cái ý nó muốn như vậy thì cho nó học. Nó học khổ nó mới tiến, nó bị đụng nó mới sửa. Cho nên chúng ta nói rằng ăn cướp bỏ dao mà thành Phật, bởi vì ăn cướp nó dũng. Thằng cướp nó dũng ghê lắm, bởi vì nhà ta khóa cửa mà nó dám vô lấy trước mặt người ta, nó lấy, nó dũng ghê lắm, nó mới không sợ chết, nó mới lấy. Nhưng mà khi nó biết Phật là dũng hơn nó thì nó bỏ dao, nó là Phật, nó phải đi tới nó dám phá ông Phật để nó trở nên thành Phật. Thì cái người không tin đạo và chịu thực hành thì người đó sớm đắc đạo hơn người sùng đạo mà không chịu thực hành. Đó, nó khác cái chỗ đó. Cho nên Thượng Đế sẽ chứng tâm cho những người nào chịu thực hành trong dũng chí. Mà người không chịu thực hành trong dũng chí là bị tự đọa mà thôi. Trì trệ, chậm trễ, bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Trong đó có chúng ta. Chúng ta đã bị một thời gian, bây giờ chúng ta thức giác rồi, trở về lập trật tự. Thế ra mình thấy mình trì trệ, mình chậm trễ, cho nên mình lập lại trật tự để trở về đó.
Thưa thầy, trong ba cái tính nết mà làm tội nhiều nhất ở thế gian đó là tham, sân, si.
Yeah.
Thì tham và si có thể chuyển hướng được từ trược tới thanh và đi tới đắc đạo. Thế thầy, còn sân thì sao?
Cái sân là cái bàn đạp cho tiên qua. Nếu chúng ta cái sân mà chúng ta hướng thượng á, từ chúng ta mới hiểu chân lý nhiều hơn. Mà cái sân hướng hạ nó còn chém giết người ta được mà. Mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta nói ông bụng ông Phật có điển chung vô bụng Phật chứ sợ gì. Chúng ta đắc đạo dễ dãi. Biết sân và sử dụng sân là thành đạo. Biết tham sử dụng tham là thành đạo. Tham sân si cũng cơ hội cho chúng ta thức giác và đi tới vô cùng. Và sử dụng cái khí giới đó để về quê xưa của chúng cụ. Chúng ta không nói mà chúng ta giữ. Chưa chắc gì ông hiện xuống mà tôi tin ông, nhưng mà tôi phải trở nên ông. Gan dạ như vậy, phải nhờ cái sân này tôi mới đi tới kia. Thì sự sáng suốt luôn luôn nó về với mình, bề trên luôn luôn thương. Bây giờ chúng ta dạy học trò, mà học trò nó đòi hỏi tài liệu của chúng ta nhiều, chúng ta bằng lòng đó đưa không? Nếu ông thực chất là đủ khả năng cứu độ chúng sanh, chúng ta phải giúp nó. Cái thằng học trò tò mò đó, nó sẽ học hết cái của mình và nó sẽ giỏi hơn mình. Mình hoan hỷ cho nó, vì nó là mình. Thế rồi.
Thưa thầy, như vậy đã không có vấn đề diệt tham sân si, nhưng mà cái vấn đề là chuyển hướng tham sân si.
Xây dựng tham sân si trở thành một công cụ của Thượng Đế. Cái công cụ ở thế gian tham sân si này cũng là để cho cái người thiếu trí và thất tỉnh. Tôi tham quá tôi mới ở tù, vô ở tù thức tỉnh không dám nữa. Thấy không? Tôi sân quá tôi chém lỡ vợ tôi ở tù, chứ khi thật tôi thương vợ tôi lắm mà. Vì tôi giận quá tôi chém ba tôi ở tù, thức tỉnh bởi sao không nhắm nữa. Đó là cái dân trí nó còn thấp. Bây giờ cao rồi, chúng ta phải sử dụng cái khả năng đó. Sao cái chú ở trong khám, tại sao mà hồi trước chú giữ mà bây giờ chú ở tù ra chú hiền rồi? Chú biết sử dụng cái sân hướng thượng, buông bỏ chuyện thế gian. Thôi đi hắt cho rồi, thế gian là giả, giết người ở tù khổ cực. Không phải cái tội, cái đó là cái sự tối tâm của mọi người. Nhưng mà Thượng Đế vẫn ban ơn để cho nó có cơ hội tiến hóa. Cho nên xuống địa ngục cũng học hỏi thời gian rồi trở về với sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta, mọi người chúng ta cũng đã qua địa ngục rồi, và chúng ta đã thực hiện cái đại nguyện của chúng ta. Cho nên mọi người đều có cái tù tâm. Sau khi động loạn này kia nọ, chúng ta có tù tâm muốn đóng góp. Có hết, đại nguyện của chúng ta có. Nhưng mà chỉ thiếu thực hành. Cho nên chúng ta thực hành này trật tự rồi, chúng ta thấy có cơ hội, có vị trí để thực hiện đại nguyện của chính ta.
Xin đa tạ thầy.
Kính thưa thầy, xin thầy cho biết là lấy cái gì để làm cái thước đo lường trình độ tu của một người?
Thượng Đế đã có cho phát cái thước khi xuống thế gian. Sống với cha mẹ, sống với anh em, sống với vợ chồng, sống với con cái, sống với nghịch cảnh của xã hội là cái thước đo lường. Nếu chúng ta tu hướng thượng là chúng ta thanh tịnh và tha thứ đạo đức. Mà chúng ta ra ngoài đường họ chọc cái chúng ta quanh lại thì biết rồi, chưa tới đâu gì ráng tu thêm. Thước sẵn sàng.
Xin cảm ơn thầy.
Còn có ai thắc mắc gì nữa?
Con xin phép hỏi thầy một câu hỏi về cái vấn đề mà chữ hiếu. Thì theo trong sách Đông Phương thì nó có nhiều lối cách nghĩa, chẳng hạn như thiên chi kinh, địa chi nghĩa, hay là thân rồi kính trưởng nhân nhân. Nhưng mà theo cái pháp môn tu của thầy, với cái nhãn quan của thầy, thì cái tương quan cha con, vợ mẹ con, chữ hiếu đó nó bản chất nó nằm ở chỗ nào, như thế nào?
Chữ hiếu gì tôi đã cách nghĩa sơ mơ là cái cha mẹ sanh chúng ta ra nâng niu ghê lắm, quý lắm. Con ruồi con muỗi không được quyền động con tôi, thấy rõ chưa? Mà ngày nay con tôi nó đem cái xác này đi hút xì kê là nó không có hiếu. Cho nên chúng ta không nghĩ một cái hành động nào hủy hoại thể xác chúng ta. Nếu chúng ta hủy hoại thể xác chúng ta thì chúng ta bất hiếu với quần chúng, bất hiếu với cha mẹ và bất hiếu với tất cả đứa tới Thượng Đế này. Cho nên chúng ta nắm cái quyền cơ của cái tiểu thiên địa này, chúng ta phải biết xây dựng mới kêu bằng trật tự. Cái hiếu phải thực hiện bằng cách nào? Cho nên cha mẹ xa con, không bao giờ xa con, thương nhớ hoài. Mà con tôi được tu thanh nhẹ, biết thương yêu mọi người, cha mẹ gật đầu bằng lòng, con tôi